Sơ về vấn đề ở miền Đông này rất là hiểu biết về vấn đề khi có một người thân trong gia đình hấp hối chuẩn bị qua đời, chúng ta sẽ có những cái băng dĩa như thế này để mà khai thị, vì cái người sắp chết và cái người đang sống không khác nhau. Người ta đi về cõi lành hay là cõi ác đều do cái tâm người ta. Không có một đấng thượng đế thiêng liêng nào có cái quyền mà bắt chúng ta đi vào cõi lành hay cõi dữ. Cho nên cái này sẽ trở thành những cái băng dĩa tài liệu để cho quý vị. Thứ nhất, khi có một người thân qua đời, quý vị không bao giờ máy móc cái kiểu mà kéo nhau lại nhà người ta rồi chúng ta ào ào cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tám tiếng rồi chúng ta gọi như là đã làm cái bộ phận hội niệm. Không phải đâu. Tôi nói cho quý vị nghe, có những người có kinh nghiệm mà tôi đi hội niệm trên cả mấy trăm đám trong cuộc đời hướng dẫn theo môn tịnh độ này. Bình thường cái người ta còn khỏe mạnh, tự nhiên người ta tinh tấn tu hành, mà tới lúc bệnh đau rồi có những lúc á, người ta nghe tiếng niệm Phật người ta rất là khó chịu, có không quý vị? Và quý vị nói đó là ma chướng. Không có ma chướng gì hết, tại vì chúng ta không hiểu làm sao để cho người ta dịu dàng. Thứ nhất là hỏi người đó đau nhất như thế nào. Và trước khi một cái người thầy hay một cái người cư sĩ mà vào trong hướng dẫn cho cái hội niệm phải nắm rõ, mình phải biết cái người đó là bệnh bao lâu rồi, bệnh bao lâu rồi là thứ nhất. Thứ hai, người đó lúc còn sống chuyên về hành nghiệp như thế nào, họ làm những cái nghiệp gì, chúng ta phải nắm rõ là lúc sống họ có nghiệp gì, và họ đến chùa bằng chánh kiến hay tà kiến, bằng chánh tín hay tà tín hay là mê tín. Rồi ví dụ như người đó mà sở dĩ mà nằm rất là lâu mà sống không đủ sống, chết hay không đủ chết, thì chiều mai đây tôi sẽ lại nhà mẹ của cô Diệu Ngôn. Cô Diệu Ngôn đâu rồi, đưa tay coi, ở Maryland. Bà cụ này nó đã chết mấy lần rồi, nhưng mà mỗi một lần mà hấp hối như vậy, kẹt lúc thầy đang ở pháp hội ở các nơi khác thì gọi thầy trong cơn khủng hoảng, thì lúc đó Triển là cái người mà đại diện cho thầy ở khu vực Đông Bắc này để mà giúp về hội niệm, thì Triển cũng đi qua đến đó, thì thầy chỉ huy cô Diệu Ngôn tụng Lăng Nghiêm. Bây giờ cuối cùng bà mẹ sống lại, phải không Diệu Ngôn? Thì giờ đối với những người mà đã có kinh nghiệm mà tụng chú Lăng Nghiêm thì cô Diệu Ngôn thì không có cái nghi ngờ gì nữa, rõ ràng như ban ngày cô tin dựng sách vào chú Lăng Nghiêm. Mẹ cô thỉnh thoảng mà còn thấy được những vị thiện thần hộ pháp mà về báo mộng nữa, báo ông lúc còn sống thôi chứ, thì bà thấy người âm rất là rõ. Thì những cái hiện tượng mà khi mà quý vị thấy cha mẹ quý vị mà thấy được người âm rồi đó, thấy được người âm mà mình không thấy đó, thì trong kinh Địa Tạng người đó từ 6 tháng tới một tuần là sẽ đi. Rồi bây giờ người đó không chết, không được chết, sống không được sống, chúng ta phải làm cái gì để cứu người đó? Cái đầu tiên chúng ta phải đi theo nguyên thức thế này, là cái chúng nhà chúng ta phải lúc nào cũng có một, chúng ta tụng Lăng Nghiêm được như hồi sáng á thì chúng ta tụng. Mà đa số các chùa các mình hủy bỏ chú Lăng Nghiêm hết, có phải không quý vị? Bây giờ cái chú Lăng Nghiêm này là cái bài chú xương tỷ của đạo Phật, cho nên Đức Phật này có nói ngày nào mà chú Lăng Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm còn mà ngày đó Phật pháp còn. Quý vị biết từ hồi xưa người ta trước 75 mà tăng sĩ mà muốn vào tu sa di thôi đó, mà muốn được thọ giới sa di 10 giới, quý vị là phải thuộc Lăng Nghiêm thập chú. Cho nên khi mà vào cái trường giới mà trường mà để mà thi để mà tuyển đó, là các hòa thượng bắt phải lên tả bài Lăng Nghiêm tả thuộc lòng rồi mới được, nghĩa là thọ giới sa di. Thành ra hồi đó là người ta rất là sợ cái Lăng Nghiêm. Mà bây giờ hầu như là bỏ hết cái này, chỉ có mới có mấy chục năm thôi mà đạo Phật siêng tạc tới cái độ là bỏ Lăng Nghiêm luôn. Rồi bây giờ đó, nó có một cái phong trào đó là quý vị để ý coi, là các vị mà tu tịnh độ á, mà hướng dẫn chuyên nghiệp á, thì khuyên nên niệm Phật A Di Đà thôi, và không tụng chú Đại Bi, à không tụng cái kinh nào khác hết á, ngoài ra chỉ có tụng kinh Vô Lượng Thọ và niệm Phật A Di Đà. Có không quý vị? Bỏ hết. Vô tình những vị đó đang tạo tội cái việc là hủy diệt kinh điển của Phật, hủy diệt kinh điển của Phật. Chẳng hạn bây giờ tôi là một vị bác sĩ chuyên về nhãn khoa, thì tôi nói ok, đốt hết tất cả những cái sách vở mà dạy về đau tim, dạy về cao máu, dạy về tiểu đường, vì theo tôi chỉ có cái con mắt là số 1. Thành ra chúng ta vô tình mà chúng ta làm những cái chuyện mà đi mà con trùng sư tử ăn thịt sư tử. Rồi bây giờ có những vị, những cái đó là những vị họ chuyên tu và họ yêu cầu được có tụng cái gì khác ngoài danh hiệu A Di Đà và không tụng kinh Địa Tạng luôn, có không quý vị? Như vậy quý vị cẩn thận chớ nghe những gì đó, mà dùng cái chánh kiến để nhìn coi có đúng hay không, à có đúng hay không. Tại vì tôi thấy trong kinh Phật, Phật chỉ nói ở trong kinh A Di Đà và có đời kinh Vô Lượng Thọ, mà không có nói là phải hủy bỏ hết tất cả những bộ kinh Phật qua, bỏ hết kinh Địa Tạng, bỏ hết chú Lăng Nghiêm. Mà Phật nói muốn nhận sanh về cõi A Di Đà đó, không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà nhận sanh được, kêu mà phải niệm Phật từ 1 ngày tới 7 ngày, mà nhất tâm bất loạn, mà lúc chết đó, tâm thần không điên đảo, có không quý vị, thì mới được giảng sanh. À cái chiều khóa là niệm Phật từ 1 ngày tới 7 ngày. Tại sao vậy? Tức là Đức Phật muốn mình là trong thời gian mình không có thể tu nhiều, mà mình phải làm một thời khóa niệm Phật chuyên trì, đưa vào trong cái tạng thức của chúng ta cái chủng tử niệm Phật từ 1 tới 7 ngày. Chúng ta có một cái đường lối rõ ràng, và nhất tâm bất loạn có nghĩa là không phải ngày nay là niệm Phật rồi ngày mai bỏ không niệm Phật, rồi ngày mai tu thiền, ngày mốt chạy theo mật tông, chạy lung tung lang thang mà đi một đường ở ngoài đời, kêu là nhất nghệ tinh, nhất nhất thần dình, chứ không phải là thay đổi. Còn nếu mà niệm Phật mà nhất tâm bất loạn á, tôi nghĩ là không có ai làm được. Mà đó là các ông thầy dạy tịnh độ là dạy quý vị về thượng phẩm thượng sanh. Tôi không có yêu cầu quý vị về thượng phẩm thượng sanh, mà tôi chỉ yêu cầu quý vị về hạ phẩm hạ sanh, đới nghiệp giảm sanh, thì nó dễ dàng hơn, hiểu chưa quý vị? Như vậy căn bản mà có người tu tịnh độ là lúc chết tâm thần không điên đảo. Khi mà tôi lại nói, tôi thấy cái người đó mà còn tỉnh táo, còn biết hết, là tôi chắc chắn tôi có thể hộ niệm người đó đi về nóng thịnh tịnh đỉnh đầu. Còn tôi lại mà tôi thấy cái người đó mà mình không có nặng, mà vẫn còn tỉnh táo, mà còn giữ lòng tin với Tam Bảo, tôi khai thị là nó rất kết quả gặp trăm lần cái câu niệm Phật tôi phải thực hiện bán. Và trước khi niệm Phật là phải khai thị cho người ta coi họ có buông bỏ chưa. Tức là tôi hỏi bà, cái người đó đang nằm, tôi hỏi là ngày mai này là tôi lại tôi gặp má Diệu Ngôn vào buổi chiều sau khi xả giới, người nào có cái tâm mà cũng đi theo để mà học kinh nghiệm đó, học kinh nghiệm khi mà tôi hướng dẫn hầu niệm cho một cái người như thế nào, ngày mai cứ thắp tụng tôi đi vào Maryland, thì quý vị sẽ thấy rõ cái tất đích cho tôi hướng dẫn rất là đơn giản. Tôi chia ra trong 8 tiếng đồng hồ, nhưng mà 8 tiếng đồng hồ đến ngày mai này không phải là nói cho bà chết, mà là ngày mai vậy tôi bắt mặt, tôi khai thị, tôi tụng một thời kinh, là tôi biết bà này sẽ đi vào cái loại nào, bà này đang bị cái gì, bà này tại sao mình chết không được chết. Bà này đó, trong kinh Địa Tạng nói là cán cân tội phước chưa có ngạt ngủ, tức là cái bà này làm phước cũng có mà làm tội cũng có, thành ra đi xuống địa ngục cũng chưa được, mà đi lên cõi trời cũng chưa được, thành đang nằm đây thì chờ chúng ta, chờ cho con cháu làm chút ít phước gì để cắn canh tội phước nó nghiêng rõ về cái nào, quý hiểu không? À cũng như giờ cái người nào xưa vượt biên đến đảo Phi Đông, nhưng mà bắt đầu á nộp viện đi Mỹ nó thì thiếu giấy tờ, mà bắt đầu nộp đi Úc thì cũng thiếu giấy tờ, rồi nộp đi lính thì thiếu giấy tờ, thành ra 2-3 cái không đủ, đang chờ bổ túc để cho nó rõ ràng nó đi. Thành ra chúng ta biết cái người đó thì ngày mai này tôi sẽ lại đó, là tôi giúp cho cái cô và má của Diệu Ngôn của điện tử của thầy, và đồng thời thầy nói cái tích lịch đó nè, lại là ngày mai chúng ta tụng ngay một thời Thủ Lăng Nghiêm. Tại vì cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này nó có công năng giải tất cả quan gia cái chủ, và người đó lúc sống mà lỡ tạo ra 5 cái tội sát sanh, trộm cướp, tà dâm, dòng ngữ, uống rượu, thì cái người đó nhờ năm đệ Lăng Nghiêm này là coi như là hóa giải ngay cái 5 cái nghiệp đó, hiểu chưa quý vị? Quý vị chắc chắn là trong chúng ta không thể nào mà giới giữ được năm giới hoàn toàn hết. Thì từ đó chúng ta đưa cho người đó được về cõi người, cái phước đức lớn kinh khủng lắm. Rồi người đó lỡ mà trong khi chưa thọ giới của Phật mà phạm giới thì cũng được sạch sẽ. Người đó đã thọ giới của Phật rồi mà bị phạm giới, tụng cái thực chúng này được liền xong xuôi rồi, kế tiếp đó theo cái chương trình đó là chúng ta tụng một thời lăng nghiêm, kế đó chúng ta phải khai thị coi bà này bà nặng cái nghiệp gì cái gì, trong đó bà có nghiệp sát sanh nhiều không thì thập sám hối, kế đó bà có nghiệp trộm cướp không sám hối, kế đó bà có nghiệp tài gian không sám hối cho bà, không nhiều sám hối mà sám hối mà kinh sám hối 108 thôi. Thì khi đến sám hối đó chúng ta không có phải mà làm ào ạt, ví dụ như bà má của nhiều không có gửi một cái sớ đồ mà ăn thì ngày mai này trong cái chương trình tụng lăng nghiêm xong chúng ta sẽ, khi đó tôi dành một tiếng đồng hồ ngày mai tôi sẽ tụng lăng nghiêm cho bạn xong xuân khai thị xong rồi chúng tôi đi tới sám hối. Chẳng hạn như lúc đó khi bắt đầu sám hối là lúc đó thì tôi bắt con của bà là quỳ ngay trước cái giường của bà, kế đó có bằng Phật, hôm nay chúng con xin gì Phật tử Võ Thị Thi Phật danh Liễu Quán đầu thành đảnh lễ sám hối các tội sát sanh trộm cướp và tà dâm dục nữ, chí tâm đảnh lễ Nam Mô quá khứ thì bà thi Phật. Con là cái người con lễ một đại, cứ mỗi một lần hôm nay chúng tôi xin gì cái người gì đó tên gì đó xin hối làm đúng 108 lần, cái thời gian sám hối này nó mất đi hơn một tiếng đồng hồ rồi, đã hai tiếng. Sau khi sám hối xong chúng tôi tụng qua một quyển kinh Địa Tạng Huyền Thượng là 3 tiếng, sau đó chúng tôi lại khai thị niệm Phật thêm một lần nữa là 4 tiếng, trở lại tụng Huyền Trung một tiếng nữa là 5 tiếng, khai thị niệm Phật, tại sao phải niệm Phật, tại sao con là 6 tiếng, tụng Huyền Hạ là 7 tiếng, cuối cùng còn 1 tiếng cuối cùng đó là chúng tôi bắt đầu tụng về kinh A Di Đà, giới thiệu cái gì, cái sự khác biệt giữa thế giới tịnh độ và thế giới của ta bà là 8 tiếng, rồi bắt đầu chúng ta niệm Phật. Sau khi đó thử thời tướng đúng 8 tiếng, ở đầu nóng chỗ nào, nếu nóng lên được bắt đầu chúng ta tụng thiền, chúng ta niệm Phật thiền 2 tiếng nữa là 10 tiếng, thử thời tướng tiếp không, nếu mà nóng lên được rồi mà vẫn lên, chưa lên được tụng thêm 2 tiếng nữa là 12 tiếng. Thì thử nhưng mà lên tới đây cũng chưa chịu thua, làm thêm 1 tiếng niệm Phật nữa mà coi như 13 tiếng, mà không nóng được nữa thì chúng ta bắt đầu sử dụng phô hoa, tức là dùng tôn chú Án Ma Ni Bát Mi Hồng và tôn chú Giảng Sanh Quyết Định để mà đưa cái thành tích người đó về cái ở trên. Đó là cái technique, nó không có chán nản mà chúng ta thấy rõ. Thì bây giờ trong một cái technique, cái bài pháp này quý vị lắng nghe, quý vị làm tài liệu, những người không có dễ này thầy của Lan Thâu, cái thầy này quý vị tôi khai thị khoảng chừng 40 phút trong mở nhạc niệm Phật. Thì cái này khi quý vị làm một cái chim một cái bài văn tài liệu vài bữa thôi, quý vị mọi người có một cái thép này, khi mà chúng ta tụng lăng nghiêm xong rồi chúng ta qua tới cái phần khai thị đó, qua đầu sám hối đó, thì cái này là cái phần khai thị rất là quan trọng, mà 90% những người mà nhờ cái văn khai thị này mà họ nóng thở bụng, mà họ lên ngực, nóng từ ngực lên trán, nóng từ trán mà lên tới đỉnh đầu. Quý vị để ý dùm cho thầy, bây giờ quý vị ngồi nhắm mắt lại, nếu quý vị còn cha còn mẹ mà quý vị chuẩn bị cái ngày mà để mà ra đi của cha mẹ, thì quý vị phải thành tâm lắng nghe, tưởng tượng rằng mình đang vì cái hương linh cái người đã mất của mình là cha là mẹ đó mà chúng ta khai thị theo cái lời nói của thầy. Đây là một cái băng tài liệu nhân cái mùi du lan báo hiếu này mà thầy tiếp tục ra đây để làm một cái thép, một cái CD, một cái MP3 hay là một cái USB, là quý vị lắng nghe từng cái lời khai thị của thầy. Vì đây á, sau này không có lần thứ hai mà thầy có thời gian để làm cái việc này. Khi mà khai thị vô thì quý vị cứ nghe nhạc niệm Phật của thầy, lời thầy khai thị thì lắng nghe tới hồi thầy niệm Phật thì quý vị bắt hồi niệm theo, giống như hồi sáng. Đây là một cái technique khai thị chung cho tất cả những người nam người nữ nào nghiệp nặng nghiệp nhẹ đều sử dụng cái bài khai thị này. Ở trong cái pháp hội ở bên Trường Hạ, thầy khai thị và thầy nhìn ngay cái ông thiện pháp, và ngay lúc đó ông đang ngồi đây và ông sẽ thấy được cảnh giới Phật A Di Đà ngay trước mặt, ngay trong Trường Hạ. Quý vị coi cái băng đó thì sẽ thấy. Thì đây là cái băng tài liệu quý vị lắng nghe, bắt đầu thầy phát thiệt như là hồi niệm. Quý vị nhắm mắt lại, tập trung tất cả tư tưởng vào cái hơi thở luôn mũi đó quý vị, là quý vị để ý vào đó, không có suy nghĩ gì khác, và lắng nghe từng lời khai thị. Và mình nghĩ rằng tưởng tượng rằng nếu mình còn mẹ thì mẹ mình đang nằm trên giường bệnh hấp hối, cha mình đang nằm những hối, mình sử dụng cái tính chất này để đưa cha mẹ mình khai mở trí huệ để từ cái cõi ta bà này có thể về các cõi trời cõi Phật. Vì lắng nghe thì tập trung tư tưởng vào cái lỗ mũi, cái khởi ra vô và nghe từng lời nói khi nào thầy niệm Phật, quý vị niệm Phật theo. Giờ này quý vị cứ tưởng tượng có cha mẹ đang nằm ở trên giường bệnh trong thời gian chuẩn bị lâm chung, quyết định sẽ đi về cõi lành hay cõi dữ là nhờ vấn đề khai thị này. Hôm nay con tỳ kheo Thích Thông Lai tại chùa Bồ Đề thuộc thành phố Philadelphia trong mùa đại lễ Chu Lan báo hiếu trong khóa tu 567 của tháng 8 năm 2016 để trả ơn cha mẹ nhiều đời và hiện đời, con làm cái bậc khai thị niệm Phật trợ niệm cho người lúc lâm chung. Mời quý vị lắng nghe và thực hành cho thầy. A Di Đà Phật. Cái tâm lăng xăng vọng tưởng, cái tâm lăng xăng của cha mẹ lặn xuống thì cái tâm Phật chân thật hiện tiền. Trong kinh gọi đó là giác. Giác Phật đã thực hiện ngay nơi mình, chứ không phải đi tìm cầu ở nơi đâu khác. Cha mẹ ơi, giờ này thân tứ đại của cha mẹ đã rời, nhưng thần thức được nghe được những lời khai thị từ đây. Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cha mẹ biết mến, nếu cha mẹ muốn bước vào được cực lạc, trước tiên cha mẹ phải hiểu kinh Bát Nhã. Kinh Bát Nhã còn được lời là kinh để mà bước vào cái cửa không. Không thì không có nghĩa là không có gì, mà không có đây sắc đức thì không. Ta bà đức tịnh độ, phiền não tức bồ đề, thương và ghét không khác, vô minh và phật tánh không hai. Cha mẹ lắng nghe từng lời khai thị bộ kinh này để bước vào cửa cực lạc. Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Sao cha mẹ tu tịnh độ nó đi từ cửa không? Vì nếu cha mẹ thấy cái sân tứ đại này là thật, đối với hoài cảnh từ con người cho đến muôn vật, cha mẹ đều thấy thật hết, thì tâm cha mẹ phải chạy theo đó mà phát khởi thương ghét. Ai làm vừa lòng cha mẹ thì khởi thương, ai làm phật lòng cha mẹ thì khởi ghét. Bây giờ cha mẹ muốn tâm mình không chạy theo thương ghét, cha mẹ phải quan sát kỹ tất cả sự vật ở ngoài cũng do duyên thọ, không thờ. Cái nhà mà cha mẹ ở đây nguyên thủy là cái mảng đất trống, rồi người ta dựng cây cối, người ta đưa dạch cối, người ta dạch chuyển xi măng, người ta đưa thầy thợ về đắp nối để đặt cái nhà. Do vậy cái nhà mà cha mẹ đang ở đây là thứ duyên hộ, do duyên hộ nên có ngày phải bại hoại, tường vách phải sụp đổ, những gì duyên hộ đều hư dối, từ cái nhà cho đến mọi sự vật. Có thứ nào không phải duyên hộ đâu cha ơi mẹ ơi, nên cha mẹ suy đi đến bại hoại. Thân tư đại của cha mẹ cũng vậy, mượn tinh của ông nội bà nội, mượn sữa của bà nội ông nội để cha mẹ có thân tư đại này. Cái gì có dai có mượn thì có trả. Cha mẹ biết rõ như vậy thì không nên giết mất. Từ thân tư đại cho đến ngoại cảnh bên ngoài, cha mẹ không giết mất ngoại cảnh thì tâm cha mẹ mới an định. Còn cha mẹ dính mắt vào thân tứ đại, vào tài sản, vào con cái, thì dù Phật Di Đà có hiện nơi đây, không thể nào cứu được cha mẹ đâu. Thí dụ cha mẹ vừa mới giận ai, mới gây gỗ với ai đó chuyện nửa giờ, bây giờ cha mẹ ngồi niệm Phật có yên không? Vừa ngồi lại thì trong tâm cha mẹ lại tiếp tục cãi giả. Cha mẹ không cãi bằng miệng mà cãi bằng tâm. Họ nói câu đó là sao, mình phải trả thù như thế nào cho hả giận. Cha mẹ cứ ôm lui ôm tới hoài. Vì vậy cha mẹ thấy câu đó là thật cho nên bỏ không được. A Di Đà của họ có thật đâu. Tất cả chỉ là chuyện rỗng, có gì đâu quan trọng mà cha mẹ phải buồn. Ăn không yên ngủ không được, cha mẹ quá được như vậy mà một ngàn lần câu niệm Phật, cha mẹ thấy được chỗ này liền buông nhẹ, buông được thì ngồi niệm Phật mới yên. Cho nên trước tiên muốn bước vào cửa tịnh độ của Đức A Di Đà, cha mẹ phải hiểu lý bát nhã, dẹp bỏ tất cả những cố chấp của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Hương linh cha mẹ ơi, đừng có ngạc nhiên. Cha mẹ tôi hiểu độ mà tại sao con lại đem những khai thị về kinh Bát Nhã? Vì người tu thiền hay tu tịnh độ muốn về các cõi lành, cõi trời cõi Phật cũng do trí huệ mà về. Kinh Bát Nhã Phật nói sắc tức là không, không tức là sắc. Nghĩa là thế nào cha mẹ biết không? Cha mẹ ơi, lắng tâm nghe từng lời của sư phụ khai thị để mà khai mở trí huệ của Phật tánh.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Oh.
sư phụ, như vinh quang trước mặt của cha mẹ. Nếu bỏ cái tổng quan mỗi nơi mỗi cái thì vinh quang không còn là vinh quang. Như vậy vinh quang là giả danh, do đủ duyên hợp lại thì mới có. Nếu thiếu duyên vinh quang không còn nữa, nên nói thể vinh quang là không, do duyên hợp là có. Ngay nơi vinh quang mà cha mẹ biết tâm tôi nói là không, tuy thành không nhưng đủ duyên hợp lại thì thành đã có vinh quang. Cha mẹ hiểu được chỗ này thì cha mẹ sẽ đi vào ở thượng lạc, không khó lắm cha mẹ ơi. Nhưng vậy biết không, ở đây không phải là không ngơ không có, mà là không có chủ thể cố định. Duyên hợp là có, duyên ly tán trở về không, qua khi phân tán khắp nơi chỉ còn lại là cái bình không. Nếu ta cắm vào đó các hoa khác thì có bình hoa trở lại. Nên Phật nói không tức là sắc. Rõ ràng sắc và không đều không thật. Nói sắc nói không nhằm chỉ ra cái lý duyên hộ. Đủ duyên thì không biến thành sắc, thiếu duyên thì sắc biến thành không. Cha mẹ ơi, giờ này dùng cái thần thức nhìn lại cái thân tứ đại của cha mẹ mà xem. Cha mẹ ơi, thân này chỉ là đất nước gió lửa. Khi nào cha mẹ nóng quá thì kiếm cái gì mát ánh dao là cha mẹ dư lửa mà thiếu ấy, thiếu nước. Khi cha mẹ tự nhiên mà lạnh quá kiếm cái máy hít là cha mẹ đã thiếu lửa. Cha mẹ hàng ngày phải ăn cơm để bổ đất, uống nước để bổ nước, hít thở để mà bổ gió. Đủ duyên thì còn cha thân tứ đại, hết duyên thì không còn thân tứ đại của cha mẹ. Cho nên cha mẹ ơi, nghe kỹ từ lời khai thị của sư phụ, để mà niệm Phật, niệm Phật với trí huệ, gọi là chánh kiến, gọi là chánh niệm. Niệm Phật với sự giác ngộ mới được giảng sanh. Cho nên hôm nay cha mẹ nghe kỹ và niệm Phật theo con, theo ba bộ niệm:
Bồ Tát mới có thể tu hành tiến lên thành Phật.
dùng trí huệ bát nhã. Tức là cha mẹ dùng thanh kiếm đế luồn hết sáu tầng sắc thích hương vị xuất phát, không còn thích lời khen, không sợ tiếng chê, không chắc không đẹp. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Khi cha mẹ không còn cấp vào đường mất, hơn thua phải lấy, không dắt vào con ruột và con dâu, con vợ con chồng, niệm Phật mà không chấp không đẹp, cha mẹ không chấp thì niệm Phật yên ru, niệm Phật an lạc, niệm Phật không tính toán, vừa chợt nhớ vừa nghĩ về tham lam liền tự nhắc, nó giả dối nó thật đâu mà nhớ. Thế nên bước vào cửa tịnh độ phải thấy rõ: một, tất cả danh sách đều là hư dối, tự tánh là không. Hai, thân tứ đại của cha mẹ là duyên hợp giả dối, tự tánh nó là không. Ba, tâm vọng tưởng thương ghét của cha mẹ là hư dối, tự tánh nó là không. Biết ba cái đó không thật rồi, chắc bạn phải tìm ra cho cha mẹ có một cái chân thật. Đây là chỗ thiết yếu mà cha mẹ mới về tịnh độ cần phải biết. Cái thật có lâu nay cha mẹ không nhớ không biết, nên cha mẹ chạy theo trong thứ điên đảo. Bây giờ phải nhớ để nhận ra và sống lại với cái chân thật của chính mình. Cái đó là Phật tánh, thì cha mẹ mới chấp nhận được sinh tử và đau khổ. Niệm Phật như thế này gọi là niệm Phật tam bội. Tam bội là trí huệ. Cha mẹ có cái thấy cái nghe rõ ràng mà không cần suy nghĩ, đó là cái chân thật hiện tiền. Cái thấy cái nghe này không động, có sẵn với mọi người. Chỉ vì lâu nay cha mẹ cứ lo nghĩ suy, cho cái suy nghĩ, cho cái tâm thương ghét là mình, chấp thân là mình, chấp suy nghĩ phân biệt là tâm mình. Đó là cha mẹ bỏ theo, bỏ gốc chạy theo họ. Vì cái đó cho nên cha mẹ bị luân hồi sinh tử. Muốn ra khỏi luân hồi sinh tử, cha mẹ phải bỏ hết các thứ chấp ấy đi. Muốn bỏ không được thì phải tập, bỏ hoài, bỏ hoài, lâu ngày mới hết chấp. Cha mẹ ơi, giờ phút này là giờ cũng quyết định, còn chấp còn kẹt là còn luân hồi sinh tử, hết chấp hết kẹt là về khỏi trời khỏi Phật. Cũng vậy, những vui buồn mà cha mẹ kể cho anh em, mà khi nghe ra là khắc vào tâm đã một lần. Mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cha mẹ ơi, lúc cha mẹ chưa hiểu đạo, chưa khai mở trí huệ, những chuyện vui buồn cha mẹ lại đem kể lại cho con cháu nghe, kể cho anh nghe là một lần, sai nữa kể cho bạn bè bà con nói về nghe, ôm đi ôm lại nhiều lần thì thâm sân cầu tâm đảo. Vì vậy khi ngồi yên nó trồi lên, cha mẹ dẫn con dâu, cha mẹ dẫn thật rễ cho bà kể đứa con có khiếu, mà cha mẹ cứ kể đi kể lại để cho nó trồi lên. Cha mẹ bỏ chẳng bao lâu nó trồi lên nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Cho nên một chút lửa sân mà cha mẹ cứ nhắc đi nhắc lại nó đốt hết công đức niệm Phật. Những chuyện mà làm cho mẹ buồn nó đã khắc vào trong cái lại giáo thức của mẹ một lần. Mẹ kể cho anh hai nghe là khắc thêm hai lần, mà kể cho anh ba nghe là khắc thêm ba lần. Ôn đi ôn lại càng nhiều thì thắp sâu vào trong tâm đảo. Vì vậy mà cha mẹ niệm Phật hoài nó không được giảng sanh. Cha mẹ ngồi niệm Phật mà trong tâm nó trồi lên bao nhiêu chuyện thương chuyện ghét. Cha mẹ than phiền, sao cha mẹ niệm Phật mà bỏ hoài không hết. Cha mẹ cũng từ bi hỷ mà không xả được.
Mô A Di Đà Phật.
Nó mới chịu đi ra chứ. Sao lúc cha mẹ thu vô nhiều không hát thì khi cha mẹ thu về cái tâm niệm giận con giận cháu, cha mẹ không hát thì khi đuổi lâu hết lại không chịu. Có phải mình vô lý cho mình hay không? Những buồn đau giận hờn xảy đến cho cha mẹ, cha mẹ cứ chứa chấp sâu trong kho tạng thức. Bây giờ muốn loại trừ phải từ từ. Năm này một ít, năm kia một ít, nó mới sạch. Chứ không phải một lần mà nó sạch liền. Vì vậy ngồi niệm Phật là cốt lõi trong bóng dáng quá khứ còn lưu lại trong tâm, khi cho những tâm niệm đó tan biến mất đi. Chút hết rồi thì cái chân thật hiện tiền, cái Phật tánh hàng tri hàng giác của mình hiện tại. Cái tri giác ấy gọi là tánh Phật. Chư Phật ra đời mục đích để chỉ dạy cho cha mẹ bấy nhiêu đó thôi. Giờ đây trong phút lâm chung, con dù có niệm 1000 lời không bằng cha mẹ tự khai thị đấy đó. Nhận ra tánh Phật hàng tri hàng giác, không suy nghĩ, không thương ghét, không hơn thua, là giúp tạo nghiệp thiện nghiệp ác. Không tạo nghiệp thiện nghiệp ác thì đâu có sanh về cõi luân hồi. Cha mẹ tội thiện thì về cõi trời hưởng phước, hết phước thì nhập đọa vào ba đường ác. Cha mẹ tạo nghiệp ác thì vào trong ba đường ác, đó là nhân để đi vào luân hồi sanh tử. Thương ghét không để lành là nhân giải thoát. Như vậy tu là giác ngộ, biết mình có cái thật phải nhận lại, cái giả phải bỏ đi, bỏ được những thứ hư dối, sống hoàn toàn với tâm chân thật. Phật gọi là giác ngộ. Giác ngộ là giải thoát sinh tử. Cha mẹ ơi, cứ đúng theo đạo lý Phật dạy mà tu. Tu lâu dài mọi thứ khổ đau mê lầm sẽ giảm. Khi nào hết mê lầm tức là cha mẹ giác ngộ viên mãn. Như vậy mới xứng đáng là Phật tử, tức là con của Phật. Tu là để giải thoát sinh tử, chứ không phải cái đi mãi trong mê lầm. Vì vậy Phật cha mẹ gặp Phật pháp được quý thầy nhắc nhở tu hành là phước lớn, chứ không phải thường. Cha mẹ ơi, cùng niệm Phật, cùng khai mở trí huệ để về Tây Phương. A Di Đà Phật. Nam mô chia lìa, kẻ quan gia mà phải cùng hội tụ. Vì vậy cha mẹ mới chán được cái cõi ta bà này. Vì vậy cha mẹ gặp Phật pháp được sư phụ nhắc nhở tu hành là có phước lớn, chứ không phải thường. Nếu không sẽ chìm mãi trong việc khổ sanh tử, đeo đuổi theo những thứ tạm bợ của thế gian, chịu nhiều đau khổ không biết đến bao giờ mới hết. Cha mẹ ơi, khai mở trí huệ những Phật nghe.
Mô A Di Đà Phật.
Sáu thì dạy đứa bậc thiện không về, và thứ thứ ba nó coi như là làm xong bộ phận. Cho nên cha mẹ đừng lấy ái.
Mô A Di Đà Phật.
Do sư phụ để lại, chúng con nguyện cho cha mẹ đắc độ cao siêu, con cháu của cha mẹ ở lại đều khai thị ngộ nhập Phật chi kiến. Nguyện đem công đức khai thị này hướng về cho tất cả cha mẹ của chúng con. Phúc lâm chung, biết mình gái vào cái thân mộng, vào trong cảnh mộng, và cái lời khai thị này cũng là một để từ đó tự tại tùy duyên niệm Phật, biểu cười đi về cõi tương lai. Nam mô Thích Nhật Đạo Sư A Di Đà Phật.
Những cái bài khai thị như thế này với giá trị bằng niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật không có gì hả? Cho nên đó là những cái technique mà tôi đi hộ niệm, những kinh nghiệm mà thầy đã trải qua. Như vậy cái bài khai thị này khoảng 45 phút, nó tác dụng kinh khủng lắm, là quý vị sẽ thấy. Nếu tôi duyên đến với thầy, thầy không có sử dụng nhiều, cũng có niệm Phật vậy, mà niệm chỗ này niệm 3-4 tiếng rồi khai thị, niệm 3-4 tiếng rồi khai thị, mà rốt cuộc rồi cái người bệnh nào đó họ nhìn thấu và họ không biết tiếc cái gì nữa. Cho nên cái gì cũng do cái giác ngộ, người sống cũng vậy, người chết cũng vậy. Và quý vị thấy rõ sao cái technique, sao những kinh nghiệm mà đi hộ niệm, thì đây là những cái kinh nghiệm mà tôi đã cảm nhận qua những trọng thể hộ niệm của tôi. Chứ thật ra hồi xưa lúc tôi mới ra hộ niệm, tôi cũng chỉ toàn là vô như máy móc, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà không hề khai mở cho người đó một cái hiểu biết niệm Phật để làm cái gì. Nam mô dịch ra là quy y A Di Đà Phật, nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang, hiểu chưa? A Di Đà Phật có nghĩa là thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Cho nên làm sao cho họ được cái tâm thanh tịnh, họ được dạy theo những cái tâm lành.
thật sạch. Và như thế, quý vị nếu người nào thấy thích thì cái cuốn băng này quý vị không có thầy, không có thiền ngộ tri thức, lúc tập trung quý vị cứ mở bên và nghe kỹ thiền lời, và cha mẹ quý vị sẽ nhập Phật theo cái lời thầy sư thật. Và khi thầy khai thị thì hương linh sẽ lắng nghe, và tôi bảo đảm quý vị rằng quý vị có tác dụng bằng ngàn lần tu niệm Phật. Phải không quý vị? Thì đây nữa thầy nhớ cái ban mà làm bằng việc cắt cái đoạn 45 phút này đó, làm riêng một cái clip riêng là tặng cho quý vị, bỏ trong một cái USB khi có chuyện rút vô cái máy chúng ta sử dụng, giống như có một vị thầy ở đó hộ niệm. Quý vị tụng địa tạng, quý vị tụng tụng, quý vị tụng tại sám hối giờ đây được. Nhưng mà quý vị chút chiều nay, chút ngày nay và ngày mai tôi có một cái băng để mà lại sám hối cho hương linh, lại sám hối cho hương linh. Thì lúc đó tôi sẽ áp dụng để ra một cái băng dĩa sám hối cho hương linh. Mục đích của cái pháp tu này là chúng tôi ra những cái kinh nghiệm, những cái đoạn băng mà nó sẽ áp dụng giúp đỡ cho cái người mà ở đầu cuối cuộc đời đi về cõi trời, cõi Phật để thoát khỏi ba đường ác.